Sen để có một hóa Phật và các hoa sen đó héo úa đi thì hóa Phật hiện ra. Tiếp đến là Đức Phật nói các thí dụ. Ra kinh này tôi đã nói trước thì kinh này giản dị thôi, thì nói ý nghĩa là Như Lai tại triền. Trong chúng ta có cái Phật tính kêu là Như Lai tính. Phật tính nó thường hằng bất biến và nhờ Phật tính đó mà mình thành Phật. Và cũng nhờ có cái Phật tính đó cho nên Đức Phật mới thuyết pháp để khai thị cho chúng ta. Thì tiếp sau là Đức Phật nói 9 cái thí dụ. Đấy, 9 thí dụ đó để nói lên ý nghĩa Như Lai tại triền, tức là Như Lai nằm ở trong phiền não. Đức Phật nói tiếp phục thứ thiện nam tử. Lại nữa, này thiện nam tử. Thiện nam tử đây là ngày Kim Cương Huệ Bồ Tát. Thí ví như là ví như là có một cái loại mật rất là thuần tịnh, mật rất là thuần túy. Nó ở trên cái cây ở vách núi thì có vô số các cái loài ong á, nó bao vây xung quanh để nó giữ gìn cái mật ấy. Lúc bây giờ có một người có những phương tiện, có một cái trí huệ nghĩa là khéo léo đó, để dùng phương tiện trước hết là trừ đi các loài ong đó, rồi sau đó mới lấy được cái mật kia tùy ý mà dùng mà ăn và ban cho những người gần xa. Thì cũng thế thiện nam tử, tất cả chúng sinh đều có Như Lai tạng, giống như là cái loại mật mà thuần tịnh kia ở trên cái cây ở vách núi ấy. Thì Như Lai tạng này á, bị các cái phiền não nó che đậy thì cũng giống như các bầy ong nó bao vây quanh cái mật đó thì nó thủ hộ. Thì ta là người dùng cái Phật nhãn để quan sát một cách đúng như thật cái Như Lai tạng đó, đó, rồi dùng những cái phương tiện rất là khéo léo mà tùy theo căn cơ mà thuyết pháp, diệt trừ tất cả những phiền não để khai mở cái tri kiến của Phật. Đây chi kiến Phật tức là cái Như Lai tạng đó. Khắp vì thế gian này mà bày ra các cái Phật sự và ban bố ra các cái Phật sự, thì đó là những phương tiện để khai mở chi kiến Phật, chi kiến cho mình. Lúc đó Thế Tôn, sau khi nói thí dụ đó rồi thì Thế Tôn mới dùng kệ mà nói lên rằng ví như là mật ở trên cây ở bên vách núi có vô lượng loài ong bao vây xung quanh. Cái người mà đi lấy ong nó dùng cái phương tiện thiện xảo, trước hết là trừ cái bầy ong nó đi. Thì cái Như Lai tạng của chúng sinh á, cũng như là cái mật ở trên cây vách núi đó. Các kiết sử, các trần lao nó ràng rịt xung quanh, như là cái bầy ong nó bảo vệ cái mật đó. Ta vì các chư chúng sinh mà phương tiện nói lên chính pháp, diệt trừ phiền các cái ong phiền não, khai mở ra cái kho tàng Như Lai đầy đủ tất cả những cái biện luận vô ngại. Ta diễn nói lên cái pháp cam lộ, khiến cho khắp tất cả chúng sinh đều thành chính giác. Đó là vì cái tâm đại bi đó, để cứu tế quần sinh làm như vậy. Giờ Đức Phật nói cái thí dụ đầu tiên, đó là thí dụ mà mật với bầy ong, để ví cho phiền não với lại Như Lai tạng. Thì trước mình cũng đã nói qua qua đại khái vấn đề tính Như Lai tạng. Giờ thí dụ này để cho nghĩa là lấy thí dụ để cho mình thấy rõ và dễ nhận định ra. Thì trong kinh này dứt khoát nói một điều là xung quanh này nó là phiền não, đây là chúng sinh. Thì trong cái ngoài là lớp phiền não, bên trong này là Như Lai tạng. Thì chính vì Đức Phật đó, dùng cái con mắt của Phật đó thấy được cái bản tính Như Lai tạng của chúng sinh, cho nên Đức Phật mới thuyết pháp độ sinh. Thì ở đây cái kinh này sẽ cho mình thấy có sự khác biệt. Nếu mình coi bên các kinh nguyên thủy á, thì mình sẽ thấy theo như người ta thường nói là khi mà Đức Phật giác ngộ rồi, Đức Phật không chịu thuyết pháp. Sau khi không chịu thuyết pháp, Đức Phật định nhập Niết Bàn á, lúc bây giờ Phạm Thiên nghĩ Đức Phật thuyết pháp. Khi Phạm Thiên thỉnh Đức Phật thuyết pháp á, thì lúc giờ Đức Phật cái quán sát chúng sinh nó diễn tiến như vậy. Khi Đức Phật quán sát chúng sinh á, thì Đức Phật thấy cái thí dụ như thế nào? Ví dụ là về hoa sen, ví dụ mặt nước như vậy, thì có những cái hoa sen nó ở trên mặt nước, có những cái hoa sen nó lưng chừng, có những cái nó còn nằm tốt dưới, nó còn bút như vậy, có cái nó nở ra trên mặt nước. Thì Đức Phật quán căn cơ của chúng sinh nó cũng y như vậy. Có những cái nó ở trên này á, thì nó sẽ được hưởng cái ánh sáng mặt trời. Và những cái nó nằm ở dưới nước này nó thì nó không có được hưởng cái ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời ví như Phật pháp. Những cái hoa sen mà nổi trên mặt nước này á, ví như những người căn cơ thượng. Còn những căn cơ ở dưới thấp này, ở trong lòng nước này, thì nếu mình coi các kinh nguyên thủy sẽ thấy Đức Phật nói dứt khoát một điều là pháp của ta nó là dành cho bậc thượng trí, tức là dành cho những hạng căn cơ cao. Đức Phật mới tuyên thuyết cái pháp lên, và cái người nào có trí huệ đến mà nghe. Thành ra như vậy cho mình thấy là khi mà Phật thành Phật theo như là truyền thống của kinh điển tiểu thừa thì ý nghĩa là như vậy. Nhưng trong này nói là, hay là như Hoa Nghiêm, hay là trong kinh mà về Như Lai tạng này thì nói là Đức Phật á sẵn sàng vì chúng sinh thuyết pháp. Lý do là khi giác ngộ là thấy chúng sinh có Như Lai tạng tính. Và trong kinh này là diễn tả với cái Như Lai tạng tính đó, cái tính chất đó, tính chất của chúng sinh bất biến như thế nào, và nó thường hằng, nó chân thật như thế nào. Thành ra nếu coi hai cái trường hợp á, thì mình sẽ thấy ngay là nó khác nhau. Ở trường hợp này là Đức Phật á, nói theo lẽ thường thì có vẻ bi quan đối với chúng sinh, không chịu thuyết pháp. Trường hợp này nó lạc quan lắm, trường hợp rất lạc quan. Trường hợp thì bi quan, trường hợp này phải Phạm Thiên phải thỉnh mời. Còn trường hợp này cũng như coi như là đây là một cái sinh hoạt của Đức Phật, sinh hoạt chính yếu của Đức Phật là độ chúng sinh. Thì nó hai cái nhìn, hai cái hình ảnh Đức Phật nó hiện ra, nó cho thấy khác nhau.
Cái này Đức Phật ở đây là Đại Thừa, Đức Phật của Đại Thừa. Đức Phật bên này là Đức Phật của Tiểu Thừa. Chúng ta thấy là cái hai cái giáo lý nó khác nhau, nó cho những hình ảnh khác nhau như vậy. Thì ở bên này á, tất cả những cái mà gọi là vô minh, tham ái gì gì á, mà cái hình ảnh bên Tiểu Thừa nhìn là làm cho Đức Phật nhau ngán, không muốn thuyết pháp, chúng sinh vô minh có sáng thế. Nhưng mà cái hình ảnh bên Đại Thừa thì nó á, thì luôn luôn nhấn mạnh vào cái Như Lai tạng này. Và khi nói về cái này á, thì cho nó chỉ là một cái lớp bên ngoài và nó không thật. Tại sao bây giờ á, mà mình lại ngao ngán vì một cách không thật, mà mình lại không lưu tâm đến một cái thật? Nếu mà nhìn theo Đại Thừa, cái chân thật đó, nó mới mạnh, cái chân thật nó mới có giá trị. Còn cái gì nó không chân thật, tự nhiên mình lại thấy ngán. Có khi như là bây giờ còn mình có một cái thỏi vàng đó, nó thỏi vàng thật rồi á, ông nào bùa một cái chẳng hạn như vậy, ông búng tay một cái, mình cảm thấy như là nó có một cái lớp mịn lớp mịn nó phủ trên. Nhưng mà mình tưởng nó thật á thì mình mới sợ, nhưng mà thôi, đụng vô cái vàng này là mình nó nổ, thế ra mình dám đụng đến. Nhưng mà đến bây giờ mình biết là cái lớp mình nó giả thôi. Nếu mình biết lớp mình nó giả thôi thì tại sao tự nhiên mình lại ngao ngán, mình lại có cái sự ngao ngán đó, mình có cái sự sợ hãi đó, có cái sự lưỡng lự như vậy. Thì nếu mà Đức Phật đã giác ngộ thì Đức Phật phải biết cái gì là thật, cái gì không thật chứ. Thành ra đối với lại cái nhìn của Đại Thừa là những cái diễn tiến trong kinh điển Tiểu Thừa nói nó chỉ là phương tiện thôi, chứ thực sự Đức Phật không phải như vậy. Đức Phật thực ra là Đức Phật như là của Đại Thừa. Đức Phật rất lạc quan, Đức Phật không có bi quan. Thành ra khi mà trong Hoa Nghiêm, khi Đức Phật giác ngộ, Đức Phật la một tiếng rất lạc quan, thế là tất cả chúng sinh đều có Như Lai tạng từ, rất là rất lạc quan, và đó là chân thật của chúng sinh. Còn cái lớp phiền não là một cái lớp giả dối bên ngoài. Mà khi Đức Phật đã có trí huệ biết nó giả rồi á, nó không có giá trị gì nữa hết để mình lo âu tính toán gì hết. Thế là đó, khi mình nghĩ là mình tưởng nó thật, mình nghĩ là đụng tay đến thì mình nó nổ. Nhưng khi mình biết nó giả rồi á, thì mình có ngại hết, mình cứ việc đưa tay mình lấy cái vàng ra, nó không có một cái tác động gì hết. Thì nó chính vì vậy cho nên Đại Thừa dứt khoát là không có chấp nhận Tiểu Thừa, nhưng mà không có chịu nhận là những cái gì nó diễn tiến cuộc đời Đức Phật đó, ở trong kinh điển Tiểu Thừa nó là một sự thật của Đức Phật, mà nó chỉ là một phương tiện thôi. Đức Phật vì căn cơ của chúng sinh, vì cái cá tính, cái nghiệp tính của chúng sinh á, Đức Phật đòi hỏi Đức Phật phải đóng những vai trò đó. Tại vì chúng sinh mình vốn có danh, con người nó vốn có cái danh, danh là một cái gì mà con người đòi hỏi và tìm kiếm. Thế nên Đức Phật cũng phải lập danh. Đức Phật lập danh bằng cách Phật tôn thuyết pháp khiến cho Phạm Thiên phải thỉnh. Và Phạm Thiên ở đây là cũng vì Bồ Tát hạnh mà thực hiện cái chuyện đó. Thì Phạm Thiên phải thỉnh như vậy thì chúng sinh về sau này nghe thấy Đức Phật oai. Đấy, Đức Phật của mình ngon lành, Phạm Thiên thỉnh mời nữa. Và do đó cho nên mình sẽ chú tâm, mình theo Đức Phật, mình chú tâm, mình học hỏi Đức Phật. Thì cái đó là Đức Phật là vì phương tiện để cho mình tuân theo. Còn thực sự ra thì đối với lại Đại Thừa thì cái sự thật là nó không có cái chuyện mà Đức Phật phải chờ đợi người này đến mời, kia đến hoặc này nọ gì ấy. Mà Đức Phật cũng có cái chuyện mà là khó khăn trong cái vấn đề độ sinh, Đức Phật phải băn khoăn vấn đề độ sinh ấy. Thực ra nó chỉ là như vậy thôi. Và nói tóm lại thì tất cả những gì Đức Phật làm nó như là Phạm Thiên thỉnh mời rồi cái thuyết pháp này nọ gì, tất cả những cái pháp mà thuyết lên như vậy ấy, cái mục tiêu nó là khai mở cái lớp phiền não này đi để Như Lai tạng nó hiện hiện ra. Thành ra Như vậy là toàn thể cái sự thuyết pháp của Đức Phật nó đặt căn bản trên Như Lai Tạng. Không có Như Lai Tạng không thuyết pháp, có Như Lai Tạng cho nên mới thuyết pháp. Và điều thứ hai nữa đặt trên cái ý nghĩa căn bản thứ hai là phiền não không thật có thì mới thuyết pháp, phiền não không thật có thì không thuyết pháp. Bởi vì thật có làm sao mà trì nó được. Thành ra chính vì vậy trên hai cái nền tảng đó tức là cái bản tính của mình chân thật là Phật nó có, cái mà mình đang đau khổ phiền não đây nó không có, thành ra Đức Phật thuyết pháp. Và cái thuyết pháp đó của Đức Phật nó dựa trên hai mặt như vậy. Thành ra khi nào mình đón nhận cái Phật pháp mà mình thấy được cái Như Lai Tạng thì đó là nó đúng với là cái mục tiêu của thuyết pháp. Và khi nào mình nghe pháp mà mình chưa có nhận ra được cái Phật tính của mình á thì coi như là cái pháp đó nó không được đúng, nó không được đón nhận đúng. Ở trong Đại Bát Niết Bàn nói là đề hồ mà trở thành độc dược. Thì chính vì vậy á, theo như là những cái kinh mà thuộc hệ Như Lai Tạng này mới nói là tất cả những cái kinh khác á, nó chưa có được liễu nghĩa, bất liễu nghĩa kinh. À, phải đến bao giờ Đức Phật nói ra Như Lai Tạng bây giờ mới là liễu nghĩa kinh. Tại vì nói ra Như Lai Tạng là để chúng sinh thấy là sự giác ngộ nó ở nơi mình, nó không phải nơi Đức Phật. Pháp của Phật là để mình giác ngộ, và cái giác ngộ nó nằm nơi mình, nó không nằm nơi những cái âm thanh hay danh từ của Đức Phật. Đó, thì như vậy nó mới là đúng, như vậy là thấy ra Như Lai Tạng. Và khi thấy được Như Lai Tạng thì thấy ngay là phiền não không thực có. Đó là tất cả những ý nghĩa, tuy rằng nói kinh nói giản dị lắm nhưng mà ý nghĩa nó bao trùm trong đó, nó cô đọng đó. Giờ mình coi về chữ Như Lai Tạng. Như Lai, Như Lai đây là một cái danh hiệu mà Đức Phật dùng để chỉ cho Đức Phật. Thì giải thích thông thường là Lai là tới, là thì đúng như chư Phật quá khứ, đúng như đó, lấy chữ như đó. Chư Phật quá khứ xuất hiện trong thế gian này như thế nào thì Thích Ca Mâu Ni Phật cũng y như thế mà đến với thế gian này. Thành ra kêu là Như Lai, tức là ngài đến với thế gian này giống như các vị Phật khác, không khác gì hết, kêu là Như Lai. Đó là cái ý nghĩa mà nói là các Phật bình đẳng với nhau trong cái vấn đề hiện hữu ra. Và khi mình hiện hữu ra, mình xuất hiện trong thế gian này theo như đạo Phật, nó chỉ có một cái nguyên nhân duy nhất, một cái nền tảng duy nhất cho mình xuất hiện ra, hay là nó một cái sở y duy nhất cho mình xuất, từ đó đi cứ đó mình xuất hiện ra, đó là nghiệp. Mình có mặt ở đây là nghiệp, dựa trên nghiệp, nghiệp nó trổ quả, nghiệp nó là nhân, nó trổ quả, nó dựa trên nghiệp vậy mình có mặt. Và cái nghiệp này ngày nào nó còn kéo dài thì mình còn hiện hữu, chấm dứt là mình hết. Thì cái sở y của mình là nghiệp, sở y của Đức Phật, Đức Phật đến với thế gian này, sở y của ngài là như, không phải là nghiệp lai mà là Như Lai. Chúng ta cũng lai nhưng mà là nghiệp lai. Có một người, có một vị nữa đó đặc biệt cũng không nghiệp lai không Như Lai, quý vị biết sao? Là ai? Tổ Đề Đạt Ma, là Tây Lai. Rồi Đạt Ma là từ Tây, Tây Tế. Tây Lai Tử. Nói đó là Tây đó, tức là chỉ nói cho phương Tây thôi, đừng nghe Lai nhiều quá, ngày có ngày Tây Lai nữa. Thế là đây chỉ có Như Lai, mà mình cũng không có dùng cái chữ nghiệp Lai, nhưng mà sở y của mình đúng là nghiệp, mình là sinh tử thôi. Thì như vậy là kêu Như Lai, là từ chân như mà lại, vì chân như là căn bản của Đức Phật, tức là Đức Phật xuất hiện như chân như, đó là Phật, là bản tính của Đức Phật. Đó. Chân như này là bản tính của Đức Phật. Thì cái bản tính nó không có thay đổi, khi mà Đức Phật chưa xuất hiện, khi mà Đức Phật xuất hiện tức là khi Đức Phật lai, và khi mà Đức Phật ra đi khỏi thế gian này là thệ, tức là thiện thệ. Là thiện thệ, hai cái danh hiệu của Ngài. Cái đến là Như Lai, cái ra đi là thiện thệ. Thì cả Như Lai và thiện thệ và trước khi mà đến nữa thì cái bản tính của Ngài nó vẫn như như bất động, và luôn luôn nó chân thật. Còn cái mặt ở trên biến hiện sinh tử thì nó sinh ra rồi bát tướng thành đạo ấy, sinh ra đời rồi xuất gia rồi thuyết pháp nhập niết bàn, thì nó cái đó là cái hiện tượng vô thường. Nó phải bản tính thật của Đức Phật, bản tính thật của Đức Phật nó luôn luôn nó chân thật, nó cũng biến chuyển như vậy. Thành ra Đức Phật là chân như, chứ Đức Phật không phải là cái sinh đời rồi nhập niết bàn. Đức Phật là chân như, thành ra mới lấy tên Như Lai.
Đức Phật làm gì?
Đức Phật làm thế. Như Lai nó còn có thể hiểu nghĩa là, tại vì nó theo tiếng Phạn á, cái gì nữa? Atha chứ gì? Thì nó như vậy, các tha là như cái gì, agata là đến, alai. Mà nhiều khi người ta còn giải thích là thế là không có cái chữ này là đi, agata là đi, agata là đến, agata là khứ, agata là lai. Thì ra hai chữ nó hợp là Tathagata, thì nó có thể là như khứ lai. Khứ lai là đi lại, tức là Đức Phật xuất hiện ra, biến đi, đi đi lại lại ở trong chân như, không bao giờ lìa ngoài chân như, luôn luôn ở trong chân như. Ví như cái mặt biển đó, nó nhấp nhô như vậy, cho gió nó thổi lên sóng như vậy, cái sóng nó lên cao xuống thấp, lên cao xuống thấp, không bao giờ nó rời khỏi cái biển, không bao giờ nó rời khỏi cái chất nước, không bao giờ lìa ngoài cái chất nước mà nó có cái hiện tượng đó. Không bao giờ lìa ngoài cái chân như mà có Đức Phật ra đời thành đạo và nhập niết bàn. Cái sự ra đời thành đạo nhập niết bàn đó, nó dựa trên cái hiện tượng sắc thân, nó dựa trên cái hoạt động của thân khẩu ý. Những cái sắc thân, những cái thân khẩu ý đó là cái mặt trên, nó có lúc nói lúc im, lúc thuyết pháp, lúc giảng đạo, lúc đi chỗ này, lúc đi chỗ nọ, cho đến ta sắc thân nó từ cái chỗ trẻ đến chỗ già, chỗ nhập niết bàn, nhưng mà tất cả nó chỉ là mặt trên. Còn cái mặt bản thể nó bất biến, nó luôn luôn nó như như bất động, nó luôn luôn chân thật, kiểu chân như. Thì như vậy á là chính cái đó là sự thật, tất cả là giả hết, và Đức Phật chính là chân như. Thành ra một khi theo đại thừa, nếu mà mình hiểu Đức Phật là chân như thì không có chuyện bây giờ không có Phật nữa, mà cũng không có chuyện là trước khi Đức Phật ra đời là mình bảo là Đức Phật chưa có mặt, mà cũng chuyện là khi Đức Phật nhập niết bàn rồi Đức Phật nay đã mất rồi, không có, mình có nói như vậy được. Và muốn quy Phật, muốn theo Phật đó, thì phải giác ngộ cái chân như này. Thành ra kinh Cương mới nói giữa dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo vẫn năng kiến Như Lai. Tức là Như Lai ấy, mà cứ theo cái hiện tượng là không có thấy được. Thành ra là phải thấy ra được cái chân như tính của Như Lai, cái đó mới đúng là Như Lai. Cái chân như tính đó nó như thế nào thì mình phải học rất nhiều Phật pháp khác nữa mình mới bắt đầu nhận ra cái chân như tính này. Nhưng mà ở đây á, nó có Như Lai rồi á, nó có chữ tạng. Này một điều mình để ý, tức là thí dụ như có một số, đa số người ta nghĩ là khi mình nghĩ giác ngộ nghĩ sao? Thông thường giác ngộ là mình nghĩ cái tâm, mình nghĩ mình hiểu điều gì mình cũng nghĩ cái tâm. Khi mình hiểu á là mình hiểu cái lý. Ví dụ mà Phật là gì mình suy nghĩ mà Phật là như thế, Phật là như vậy là mình hiểu cái lý. Thì vấn đề chân như ở đây á nó là cái gì vậy? Chân như diễn tả như thế nào? muốn hiểu trước tiên đó, mình phải tìm cái lý của nó thì mình hiểu. Thì lý là thí dụ mà như là trước sau như vậy, thường hằng bất động, đó là lý. Chân là chân thật, không phải vọng, không phải vọng khởi lên tưởng tượng ra, mà cái chân thật đó thì lúc nào nó cũng phải có mặt, lúc nào nó cũng phải như, nó cũng như thế, như vậy, nó bất biến. Thì đó là cái lý, mình theo cái lý đó mình hiểu, mình bảo à vậy là tôi hiểu là chân như. Thế mình hiểu là chân như vậy á, thì mình sẽ dùng cái lý đó để mình nhận xét, nơi con người mình. Đâu lý, cái lý chân như nó nằm ở chỗ nào nơi con người mình? Mình đưa tay qua lại như vậy, đâu là cái mà trước sau bất động, đâu là cái chuyển động, mình bắt đầu nhận xét như vậy. Ví dụ như thế, là tức là mình chuyển sang từ lý, mình chuyển sang sự. Thì sự á, bắt đầu chuyển sang sự đó, mà mình mới thấy cái lý sự á, thì tay của mình cũng biến chuyển vô thường, thân của mình biến chuyển vô thường. Thì trên sự nó rất phức tạp, mình có thể thấy là tay chân thân người, tất cả những cái đó là màu sắc, tức là sắc pháp. Rồi mình có nói năng này, nó âm thanh của mình thì nó tiếng nói của mình, cái đó là thanh pháp. Đó. Rồi ngoài ra hương vị xúc, tất cả những cái đó. Rồi mình đâu có sống tách rời thế giới này, thì ra mình phải có chỗ y cứ của mình, y báo của mình. Thì đó là khí thế gian, mình phải có các đồng loại của mình, đó là hữu tình thế gian. Thì tất cả những cái này là sự. Thì sự nó là trùng, nó là muôn mặt, nó nhiều phương diện vô cùng. Tất cả cái này kêu là sự. Thì lý ấy, nó chỉ là một cái nguyên tắc ở trong đầu óc mình, trong tâm mình thôi. Thì sự ấy, nó làm cái gì rất nhiều. Khi nói một cái gì bao trùm tất cả mọi sự, nó kêu là tạng. Thành ra Như Lai tạng không phải chỉ là một nguyên lý. Nếu mà dùng chữ Như Lai thôi như lúc nãy đây á, thì nó là một cái lý để cho mình hiểu. Nhưng khi đã nói Như Lai tạng thì nó không phải là lý nữa, nó là sự. Nó bao trùm cái lý và nó có sự trong đó. Thành ra khi mình học về các kinh về Như Lai tạng, mình sẽ thấy là Đức Phật luôn luôn nói là mình không phải có Phật tính là chấm dứt, mà Đức Phật nói là vô lượng công đức, vô lượng diệu hạnh đều có sẵn đủ trong đó, vô lượng thần thông biến hóa đều có sẵn đủ trong đó. Tức là nói mọi sự đều có ở trong cái Phật tính. Thành ra nên kêu là tạng. Tạng là phải cái gì nhiều, cái gì chứa. Thành ra ở đây ấy, cái chữ tạng, nếu mình đọc nó thành tạng cũng một chữ đó, thì là nó ẩn ở trong cái vỏ phiền não, thì kêu nó là tàng. Nhưng mà nếu mà theo chữ phạn á, thì nó là tàng nhưng nó không có nghĩa là tàng. Cái gì?
Nó là chữ gì?
Nó là chữ gì? Nó là chữ gạt và tạng, nó là cái chứa, tức là tathagata gappa. Thì cái tạng nó có nghĩa là chứa, mà nó đồng thời nó cũng như là một cái thai. Thì đây người ta hay nói thai tạng. Tại vì sao vậy? Vì ở trong nó xuất phát ra vô lượng vô biên công đức, tất cả những công đức vô lậu, tất cả những cái hạnh nguyện vô lậu của chư Phật. Những cái kết quả, cái thần thông, việc ngài, điểm tài, vô ngại, trí huệ, lực gì nó đầy đủ trong đó. Thành ra kêu là tạng như vậy. Thành ra cái kho tạng nó chứa tất cả cái gì là Đức Phật. Vì vậy cho nên vì sau này Thiền Tông, tất cả những cái phái mà duy tâm á, là đều thuộc Như Lai tạng hết á. Thành ra Thiền Tông mới chỉ cần mà là mình giác ngộ ra tâm mình thôi. Chỉ cần như vậy thôi là Phật đấy. Tâm mình là Phật, tức tâm tức Phật. Lúc đó Thiền Tông không dùng chữ Như Lai tạng, dùng chữ tâm. Nghĩa là dùng một chữ rất chung chung như vậy. Nhưng mà nếu mà cái người mình không có học Phật pháp ấy, thì mình sẽ hiểu ngay tâm đây là tính tốt của mình hay tâm là cái sự suy nghĩ của mình. Nhưng mà tâm nó chính là Như Lai tạng. Khi mà thiền tâm nói trong tâm mình có đủ hết, tức là Như Lai tạng. Mà cái đủ hết của mình là đủ hết tất cả những cái gì cao đẹp của Đức Phật. Bây giờ nó đến vấn đề nữa thì tiểu thừa cũng như là các nhà đại thừa, mà thường thường có thể kêu là thương đẳng đại thừa. Thế là tại vì đại thừa bởi vì cũng nhiều trình độ thì nó mới chia ra vậy. Đại thừa về Bát Nhã, đại thừa thương đẳng hay là đại thừa về Nhất Thừa. Thì các nhà đại thừa cho là Đức Phật phải tu ba đăng kỳ kiếp. Sau ba đăng kỳ kiếp rồi thì tu thêm bao nhiêu kiếp nữa để có 32 tướng tốt? Tu thêm 100 kiếp nữa để có 32 tướng tốt. Lấy 32 tướng tốt đó rồi thì mới giáng thai để thành Phật. Thế vậy á, bây giờ nói là mình chưa tu hết, tu ba đăng kỳ kiếp mà mình có đến ba vô lượng a tăng kỳ kiếp không tu. À, giờ bảo là mình chỉ cần nhìn ra cái tâm mình có đủ hết như gì như là Phật đã làm trong ba tăng kỳ kiếp. Đó là vấn đề sao mình tin. Thành ra bao giờ mà nói tức tâm Đức Phật, mình nghe mình tin mình nói chơi thôi, chứ nếu khi mình nghĩ kỹ mình cũng tin được. Thành ra cái chữ Như là tạng, cái chữ đó nó quan trọng, nó xác định vấn đề là tâm mình nó có đủ cái gì của Đức Phật, có 32 tướng tốt rồi. Thế thì như vậy sao mình giải thích được hai vấn đề? Đức Phật không có Như Lai tạng sao? Mà tại sao Đức Phật có Như Lai tạng rồi Đức Phật giác ngộ, rồi tại sao mà Đức Phật phải tu bao nhiêu kiếp vậy rồi mới có 32 tướng tốt? Mà bây giờ mình bảo 32 tướng tốt nó sẵn có ở đó, tại sao Đức Phật phải tu? Thế đó là những vấn đề về Phật pháp, và giải quyết những vấn đề đó để phát triển cái lòng tin vững chắc vào cái pháp, cái giáo lý Như Lai tạng này. Thành ra cái giáo lý nó sẽ nói mình là tất cả những cái gì Đức Phật tu như thế là phương tiện hết. 32 tướng tốt Đức Phật có rồi. À, điểm cho mình thấy như vậy, sẵn có rồi. Thành ra luôn luôn nói về Như Lai tạng nó có thêm những cái điểm nữa mà mình phải, khi cái người học ấy, là mình phải khởi lên liền những cái khái niệm đó, là cái Như Lai tạng tính này chưa từng bao giờ bị nhiễm ô, luôn luôn nó thanh tịnh, chưa từng bao giờ bị nhiễm ô, thì nó mới đến những cái ý nghĩa như là Đức Phật nói trong Pháp Hoa là ta thành Phật đã từ vô lượng vô biên kiếp. Rồi nếu mình học Đại Thừa Khởi Tín Luận thì mình sẽ thấy là kêu là Bồ Giác. Nên Đức Phật tu ba đăng kỳ kiếp rồi giác ngộ, cái đó kêu là Thủy Giác. Còn cái Như Lai tạng, cái Phật tính của mọi chúng sinh, cái Phật tính của Đức Phật nó là Bồ Giác. Mà cái Thủy Giác đó nó chẳng qua nó chỉ là trở về cái Bồ Giác thôi. Nhưng là nếu mà mình nói nữa đó là Đức Phật là người đóng kịch. Lấy thí dụ, mình dùng thí dụ để cho mình dễ nhận ra. Những thí dụ một ông vua, thí dụ một ông vua. Ông vua đó, ông muốn là vua rồi, nhưng mà bây giờ ông vua đó có thể vì cái tâm từ bi là đó, ông mới giả dạng ra bên ngoài dân gian đó. Ông làm người ăn mày thôi. Rồi ông vua đó ông có đủ cái đức độ, ông có đủ khả năng, có đủ tài trí, có đủ mọi cái, ông lầu thông tất cả mọi việc, nhưng mà giả dạng như vậy, ông mới gặp những người dân đó, rồi ông mới làm việc chung với những người đó, rồi ông ấy cũng khuyến khích những cái người ăn mày đến xin nó, bởi vì thấy họ lười biếng đó, thì ông cũng sống cái đời sống ăn mày rồi, xong rồi ông ấy chăm chỉ lên để ông khuyến khích nhiếp chúng sinh, ông ấy chăm chỉ lên, chăm chỉ cũng làm việc. Đầu tiên đó, ông còn có thể còn tệ hơn những ông ăn mày khác nữa, lười biếng hơn nữa. Vậy Nhưng mà từ từ cũng chăm chỉ lên. Đến chăm chỉ như vậy lên, các em bắt đầu lập sự nghiệp. Thì như vậy nó khuyến khích những cái người ở ngoài khác thấy cái ông ăn mày này hồi xưa cũng còn dốt hơn mình, còn lười hơn mình, mà bây giờ nó thành công được. Nó chịu khó một chút còn thành công, tại sao mình chịu khó? Đó là những cái phương tiện để kích thích, thúc giục người ta tiến vào cái con đường tốt đẹp. Và khi ông làm ăn một chút, ví dụ ấy là có được cái xe bánh bò hủ tiếu gì đó đẩy lên ngoài đường á, bây giờ lại làm bạn với những người bán hủ tiếu đó. Thì khi làm bạn với người hủ tiếu đó thì hủ tiếu ông nấu cũng dở nhất nữa. Khách hàng ai tới ấy, nhưng mà từ từ cũng chịu khó nấu ngon, từ từ cũng lại thành công hơn nữa. Thì mấy cái anh bán hủ tiếu khác cũng nghĩ là mình chịu khó một chút là mình cũng được như vậy. Cái anh kia hồi xưa còn dở hơn mình nữa, mà nó cứ như vậy lên dần cho đến khi mà thì ông vua cứ tiến dần lên, ông thành thương gia buôn bán. Như vậy nếu thương gia buôn bán thì ông thấy những thương gia khác chỉ lo buôn bán làm giàu thôi, không biết vươn lên này nọ, thì ông bảo mình phải làm chính trị. Thế là ông ấy bắt đầu mà cũng đóng vai trò dốt chính trị chẳng biết gì hết, nhưng làm cái thành ra thấy làm lớn bộ trưởng này nó gì nó cứ như vậy, nó kéo chúng sinh lên cho đến khi mà cuối cùng hết, thì ông vua đó xuất hiện một màn kịch sau cùng hết là ông thành vua. Nhưng mà ông chỉ trở lại cái mà vua sẵn có đã làm, và lúc đó ông hiện ra nào ngồi trên ngai uy nghi này nọ gì, nhưng mà thực ra xưa nay ông là như thế. Thành ra tất cả những cái mà tu tập lục độ ba la mật rồi tu 32 tướng tốt này nọ là để khuyến khích mình làm. Chứ còn Như Lai tính của Đức Phật nó sẵn là như thế. Đó là điểm thứ nhất. Điều thứ hai nữa là trong cái phương diện tu của mình á, mình tu cái gì đây? Tu là để diệt trừ cái này. Tu là để diệt trừ thuần túy chỉ vậy. Tu không có đắc. Tu không có đắc. Tất cả mọi cái đắc của là tu cái gì pháp. Tại vì sao? Đắc là mình tạo ra. Bất cứ một cái pháp hữu vi được gọi là pháp được tạo ra, được sinh ra bởi nhân duyên. Mà pháp mà không có, bây giờ mới có thì gọi là đắc. Mà như vậy tức là được tạo ra nó là pháp hữu vi. Pháp tu thực sự không có đắc, tại vì nó đã sẵn có. Cái Phật tính của mình vốn là Phật, không có chuyện đắc thành Phật. Nếu mà bây giờ mà theo Đại Thừa mà tôi không có nhập Niết Bàn, nói vậy, mấy ông Tiểu Thừa, tôi tu thành Phật. Mấy ông Tiểu Thừa hứng mà nói sao? Pháp nào là pháp không đau khổ? Pháp nào là pháp chân thật? Khi cái pháp đó không được tạo ra, khi cái pháp đó không do nhân quả. Chỉ có Niết Bàn không có nhân quả, không được tạo ra. Thành ra anh đòi thành Phật, bây giờ anh gieo nhân để thành Phật là cái pháp nhân quả. Phật là cái được thành, là cái pháp hữu vi, làm sao mà bằng Niết Bàn được. Thì như vậy á, là mấy ông Đại Thừa là mấy ông nói xạo. Tu thành Phật, Phật là một cái để thành như vậy thì làm sao. Thành ra mình thấy là trong kinh điển Tiểu Thừa này nó, khi mà có theo Đức Phật có tán thán gì, nhưng mà luôn luôn nói lên cái lẽ vô thường, và luôn luôn nhắc nhở mình là thành Phật đi chăng nữa vẫn vô thường. Cái điều đó là điều mà Đại Thừa phản đối. Đại Thừa bảo là cái thành Phật của tôi không phải là đắc, không phải là một cái pháp được thành. Phật tôi sẵn có rồi, Phật tôi luôn luôn có rồi, không phải tôi tu thành Phật nên nó chỉ là một cái chữ nói dùng để nói thôi. Còn thực sự ra cái thành Phật nó không có đắc, không có thành, mà chẳng qua nó chỉ là lau cái phiền não này đi, để cho cái Như Lai Tạng xuất hiện ra. Như Lai Tạng cái gì sẵn có rồi, tôi đâu có thành. Thành ra ông cũng được quyền nói là cái Phật mà tôi thành đó nó là vô thường, là hữu vi. Chứ không thôi á, là mình nói là mình nói bịa chơi, chứ đúng với các nhà mà họ Phật Pháp, họ có cái chính kiến Phật Pháp, họ thấy mình nói chật lất hết. Thế nên mình cứ oai oai mà tôi theo Đại Thừa nó thành Phật, mà mình không hiểu rõ cái ý nghĩa Phật là như thế nào. Mình tưởng mình sẽ làm một cái gì mình biến thành cái đó, là các nhà Tiểu Thừa người ta sẽ cười mình. Thành ra mình phải phải nói như vậy. Không, Phật tôi là một cái bản thể, cái bản tính, cái Phật tính nó đã sẵn có, thường hành như vậy. Nhưng mà mình chỉ không nói vấn đề tranh luận, bởi vì tranh luận nó còn nữa. Nhưng mà đó, mình nói vấn đề của Đại Thừa tu là như thế. Cho nên Ngài Thần Tố mới nói là mình phải coi tâm mình như cái gương sáng ấy. Thân mình cái Bồ Đề, mình phải thường thường lau chùi cái thân tâm này. Đó, lau chùi này. Đừng có để nó bám bụi trần. Chứ Ngài Thần Tố không có nói là để mình đắc đạo. Đó, mình phải hiểu vậy, bởi vì Ngài Thần Tố cũng là thiền. Thì là thiền nó là chủ trương tâm hết á. Tức là mình lau cái tâm mình thôi. Mình đừng có để nó bám nhiễm cái bụi trần. Thế nó nhiễm cái bụi trần này nó thì nó che mờ cái Phật của mình đi. Nhưng mà mình cũng thấy Ngài Thần Tú với Lục Tổ Huệ Năng á đều lấy cái vấn đề tâm này á là cái mục tiêu để thành đạo. Mình thấy hai người nhận định khác nhau. Ngài Thần Tú y như là giáo lý Như Lai Tạng, tâm này là một cái gì có thật. Tổ Huệ Năng nói là Bồ Đề cũng có gốc mà cái gương sáng cũng có đài. Vốn xưa nay nó đâu có cái gì đâu. Thì làm sao mà mấy cái bụi này nó bám? Bởi vì cho nó là có thì không có bám. Mình cũng thấy hai người khác nhau. Lục Tổ Huệ Năng á nhìn theo tính không. Thượng tọa Thần Tú là nhìn theo tính có. À, cũng cùng một cái chỗ chân lý mà nhìn theo có và không khác nhau. Như là thả cũng không có. Như là thả cũng không có. Không. Cái chỗ này rất là thâm sâu. Nếu mà mình tranh luận thì có thể nói một là mình phải nhìn thấy một cái theo cái lẽ là sắc tức thì không, tức thì sắc đó. Và cái này là tất cả các cái phái Đại Thừa như Hoa Nghiêm, như Thiên Thai đó, là gọi cái này là viên giáo. Và nói là viên giáo đó, nó mới là một cái giáo pháp viên mãn. Nó mới là cái nhìn về chân lý của Đức Phật đúng nhất. Tức là không có phải viên dung với nhau. Chứ nếu mà chỉ nhấn mạnh về một mặt thôi á, là nó có thể bị thiên lệch. Nhấn mạnh về không thôi cũng thiên lệch, nhấn mạnh về có thôi thiên lệch. Thành ra hai cái phái, đặc biệt hai phái Đại Thừa đó, tịch độ thì là về thực hành nói, nhưng mà tịch độ là theo giáo lý của Thiên Thai với Hoa Nghiêm. Tức là ba cái phái đó là phải viên dung, không phải có, không thể là tách rời được. Thì mình mới thấy rõ được cái Như Lai này. Nhưng mà rõ, nhưng mà khi thực hành á thì mỗi vị tổ, mỗi cái trí huệ nó có một xu hướng. Thành ra Lục Tổ mình thấy nhấn mạnh về cái không, Ngài Thần Tú nhấn mạnh về cái có. Nhưng mà cái phương diện mà nói về tính có á thì nó thường thường nó phù hợp với tâm thức của người thường, thành ra nghe nó dễ nghe hơn. Nhưng mà nếu mình chú ý á, cái có đó nó không có dễ đâu. Tại vì mình, nếu mình chú ý mình sẽ nghe là Ngài Thần Tú đâu có nói là một cái gì có. Ngài Thần Tú không có xác nhận là một cái gì có như thế nào hết á. Mà Ngài Thần Tú chỉ nói là mình đừng có để cho bụi bặm vào. Cái tu hành của mình á, nó không phải để thành một cái gì hết á. Ngài Thần Tú không có ra ngoài cái con đường bất khả đắc. Cái sự tu hành của mình nó không có để thành cái gì hết, bởi vì nó sẵn có rồi. Mà cái sự tu hành chỉ có là đối trị cái bụi nó bám thôi. Thành ra không có cớ gì bây giờ, nó cũng như là cái tấm bảng của mình nó đủ thứ như vậy hết. Còn bây giờ tôi lấy này lau một cái, tôi bảo rồi tôi tạo ra cái bảng. Thì tôi lau đến đâu tôi thấy cái bảng hiện ra đó. Thì tôi tưởng đâu là cái hành động này của tôi nó làm thành cái bảng. Thành ra khi mình tu, khi mình ngồi thiền, mình gì rồi mình thấy thì mình nghĩ là do mình, do cái tôi của mình nó tạo ra cái đó, do cái nỗ lực của cái tôi mình tạo ra. Thực ra cái bản này nó không cần tạo ra. Tất cả những gì mình làm nó là chỉ là những cái việc phấn trên này nó đi thôi. Thành ra cái vấn đề đó là cái Như Lai Tạng mà nhìn theo tính có, nó có nghĩa là như vậy. Thì cái điểm mà nó hiện hiện ra ấy, mình nhìn thêm một phương diện nữa, khi mà mình lau á, mình lau những cái vết viết gạch gì ở trên bảng đi ấy, thì cái chất bảng nó hiện ra, chất bảng nó hiện ra như vậy, nó hoàn toàn nó nhất tướng. Mấy cái này kêu là tướng, một cái nữa là chữ nhật, một cái nữa là hình tròn. Mấy cái nét phấn này kêu là tướng. Thì mấy cái này nó khen mấy cái nét. Mấy cái nét phấn này kêu là tướng. Thì mấy cái này nó khác, mấy cái nét phấn này nó khác nhau thành những cái tướng khác nhau, nhưng mà nó đều dựa ở trên cái bảng này hết á. Thì cái bảng này á, khi tôi lau đi hết á, lau cái này đi hết thì nó hiện ra cái nhất tướng. Nhưng mà cái nhất tướng đó á, nó là vô tướng, nó không phải tam giác, nó không phải chữ nhật, nó không phải hình vuông gì hết. Và đồng thời nó là thật tướng, thành ra nhất tướng tức là vô tướng, là vô tướng tức là thật tướng. Thành ra đó là những cái mà danh từ chuyên môn và những cái ý nghĩa của chân lý trong đạo Phật. Thì giờ mình nói phương diện là thế vậy thì 32 tướng tốt nằm ở đâu? Đến đây thì mình bắt đầu mình phải vào cái chỗ như là đại thừa về lý luận phải phân ra. Tức là nó có thể và dụng. Khi mà vào trong cái Như Lai Tạng tính thì nó có bản thể của nó và nó có cái tác dụng của nó. Như là bây giờ không lấy cái bảng được nữa, thí dụ đến, tại vì đến mỗi cái ý nghĩa nó thâm sâu á, mình tìm cái thí dụ khác. Bây giờ mình thí dụ đây là một cái gương, một cái kính, cái gương sáng vậy đó. Mình mới thấy được cái thể và dụng của cái Như Lai tính. Và lúc rồi mình mới biết là tại sao mà lại kêu là Như Lai Tạng. Cái ý nghĩa đây bắt đầu khó. Thì cái gương đó thì tất cả những này mình thấy, ví dụ bây giờ mình cứ tưởng tượng cái bảng ở cái gương thì tất cả những cái hình trên này nó là cái hình bóng, những cái hình bóng này nó hiện trên gương, nó hiện trên cái gương như vậy. Thì bản thể của cái gương nó vốn là vô tướng, nó vốn là nhất tướng, nó vốn là thật tướng, nó có biến chuyển. Nhưng mà những cái hình bóng mà hiện ở trên cái gương á thì nó sai khác nhau, hình bóng nó sai khác nhau. Ví dụ vậy, đó là Đức Phật ngồi thiền. Thì những hình bóng này nó hiện lên như vậy á, thì mình mới nói là cái này là Đức Phật, cái này là một phiền não. Ví dụ cái này là cõi định, cái này là cõi thiền, cái này là cõi dục. Đây là những phiền não mà mình phải bỏ đi. Và mình muốn đắp được là đắp cái này. Nhưng mà mình để ý kỹ, mình bảo là Đức Phật đó phải bỏ mấy cái này đi rồi hành lục độ ba la mật rồi mới được cái thân tướng như vậy. Thì tất cả những cái này, ví dụ là lục độ ba la mật 1, 2, 3, 4, 5, 6, đó là 6 cái tướng của lục độ ba la mật. Bây giờ mình nhìn kỹ lại đi, tất cả những hình ảnh ba cõi, tất cả những hình bóng của Đức Phật, tất cả những cái hình ảnh 32 sắc thân của Đức Phật, nó đều nằm ở, nó đều là hình bóng của chất, của cái gương nó đều là chất gương, ra khỏi chất gương đó nó không có. Thành ra muốn vào Như Lai tạng mình là cũng phải trải qua cái vấn đề duy tâm đó. Phải trải qua cái ý nghĩa của duy thức nữa thì mình mới thấy ra cái thật tính cái Như Lai tạng tính. Thì lúc bây giờ mình bảo đâu bây giờ làm sao nên mình vườn tượng lại đi, đây là một cái gương sáng đó. Đây là những hình bóng hiện trên nó, làm sao mà mình đụng đến cái này đó, mà cái tướng này mà nó lại là một cái tướng mà lìa ngoài cái chất gương sáng mà nó có được. Đến đây mình tạm lấy thí dụ khác, ví dụ như đây ấy, là một cái hộp vàng, cái khía cạnh này hộp này chữ nhật nó có các cái cạnh, bốn cái cạnh này nó có bốn cái góc như vậy, cả bốn cạnh bốn góc không hề có ngoài cái vàng. Mình soi ngay đây ấy, nó không có một cái cạnh nào nó độc lập khỏi cái vàng, tất cả cái gì của nó là vàng hết. Thành ra kết luận lại á, cạnh này cũng vàng, góc này cũng vàng, cạnh dưới này cũng vàng, cạnh bên này cũng vàng, cái nào cũng đồng tính với nhau nhưng mà nó khác nhau. Mình thấy như vậy thì mình mới biết thể và dụng. Thể thì vốn là vô tướng, nhất tướng, thật tướng, nhưng mà dụng á thì nó hiện lên vô vàng các pháp sai khác nhau, nhưng thể và dụng là một. Các hình này nó khác nhau nhưng nó đều là chất gương. Cái bản thể của Như Lai tạng nó biến mãn khắp như vậy, thành ra Như Lai tạng được kêu là pháp thân. Thì lúc bây giờ mình mới thấy là nhờ có cái chất gương, thành ra các hình ảnh này nó mới có, và thành ra kể cả cái hình Phật nó mới có. Thành ra chính cái chất gương là nó có tất cả mọi hình tướng. Và trên mặt sự đó, thì khi mà các hình tướng hiện ra nó là cái gương, chứ không phải chỉ nói theo lý thôi, mà trên mặt sự cũng vậy. Trên mặt sự bất cứ một cái hình bóng nào nó đều là chất gương. Thành ra cái vấn đề sự nó khó lắm. Ra đến Hoa Nghiêm nó vào đến sự sự vô ngại pháp giới là như vậy. Tại sao sự sự vô ngại pháp giới? Tức là đến cái lúc mà mình nhìn cái gương đó, mình nhìn cái gương tâm đó, mình không nhìn theo lý nữa, bởi vì cái lý là chỉ để cho khai mở thôi. Tại vì muốn khai mở trí huệ cho người ta, tức khai mở cái tâm người ta nó sáng lên, phải dùng lý. Nhưng mà khi cái tâm mà nó giác ngộ rồi, nó không có lý nữa, mà lúc bây giờ nó trở về sự, và tất cả mọi cái sự đó nó là tâm. Bây giờ mình nhìn cái gương, hiểu đâu là cái gương, thì cái hình bóng nó hiện ở trên gương nó là gương. Mình cần phải bỏ cái hình bóng nó đi rồi mới có cái gương. Và chính cái đời sống của cái gương, chính cái tác dụng của gương ấy, nó là để hiện hình ảnh. Chính cái tác dụng của Như Lai tạng này nó là nó để hiện ra thế giới, để hiện ra chúng sinh, và hiện ra chư Phật, hiện ra các cảnh giới. Thành ra mình không cần phải dẹp hết cảnh giới đi để tìm Như Lai tạng. Thành ra đến cái giai đoạn chứng nó kêu là sự sự như vậy. Thì chính ở chỗ đó mà các tướng là gì? Các tướng là Như Lai tạng. Thành ra có Như Lai tạng mà có tất cả mọi thứ. Đó là chính cái lý đó mà cái tâm mình nó không còn là một lý nữa. Khi mà dùng chữ Như Lai tạng, tức là ý muốn nói tâm đây ở mặt sự. Cái tâm Phật của mình nó có sự, nó có dụng ở trong nó. À, thể dụng nó mới thành được cái tâm đó. Thế thường thường khi mình đi tìm tâm mình chỉ đi tìm cái mặt thể, mình tìm mặt lý thôi. Nhưng mà khi chứng rồi thể dụng nó là một. Đó là cái chỗ khó của các cái giáo lý của Phật pháp. Thì như vậy cho mình thấy Đức Phật lấy thí dụ như thế. Và bao giờ đi chăng nữa, trong cái ý nghĩa của giáo lý của Như Lai tạng, mình cũng phải nhớ một điều là vọng tưởng phiền não kêu là triền. Thành ra khi mà chúng sinh vốn là Phật rồi nhưng mà không thấy được mình là Phật, là bởi vì chúng sinh bị vọng tưởng phiền não bao bùa vây xung quanh kêu là triền. Lúc đó thì cái Phật của mình nó là cả một cái kho kêu là Như Lai mà tại triền. Như Lai tại triền tức là Như Lai mà khi còn là bị ở trong phiền não. Nhưng mà khi nói như vậy thì mình phải hiểu cái ý nghĩa là Như Lai nó không bao giờ phiền não làm nhiễm được một chút gì hết. Như Lai nó luôn luôn sáng rực, luôn luôn hiền hữu. À, thì sau này đây có thầy Minh Tánh này, thầy Minh Tánh cũng ưa Tây Tạng, thành ra nói chuyện đây thêm vấn đề Tây Tạng. Giáo lý bên Tây Tạng là giáo lý về tính không, đó là một giáo lý căn bản của Phật giáo Tây Tạng. Và trong cái không này á, mục tiêu của cái không, cái danh xưng của không á, là gọi là chính đạo đó, là trung đạo hay là trung quán, tức là phái nào của Tây Tạng cũng nhận mình là trung quán, trung đạo đó. Thành ra trung đạo đó, thường thường lấy cái không làm nền tảng. Nhưng mà có những phái tranh chấp với nhau bởi vì những phái đó họ nhìn không khác nhau, tức là những phái mà theo Như Lai này. Những phái Như Lai Tạng giải thích không là gì? Cái phái của Ngài Đà Lai Lạt Ma giải thích tính không là theo như lục độ Việt Nam là không có thật tính. Thật tính không có, các pháp không có thật tính. Còn cái phái mà theo Duy Thức, theo Như Lai Tạng thì giải thích là không là gì vậy? Là cái Như Lai Tạng này là chưa từng bao giờ có phiền não, chưa từng bao giờ bị nhiễm phiền não hết đó. Thành ra nó lìa tất cả mọi phiền não cho nên gọi là không. Không đây là không hề bao giờ có phiền não, không bao giờ có phiền não ở trong Như Lai Tạng. Và mình không được quyền nói là Như Lai Tạng là không có. Nếu mình nói Như Lai Tạng là không có, tức là mình chấp không, là mình sẽ không thành trung đạo. Thành ra trung đạo của tính không thường thường và của Ngài Long Phụ á, với lại phái của Ngài Đạt Lai Lạt Ma chủ trương ấy, không đó là trung đạo, có nghĩa là bên là hữu, bên là vô, hữu cũng không, vô cũng không, ở giữa thì là thật tính các pháp, thật tính hoàn toàn không có. Cho nên nói là tất cả các pháp là không, đó là trung đạo. Trung đạo ở cái chỗ là không phải hữu, không phải vô, và chân ý nghĩa của không là không có thật tính. Còn cái không mà của Như Lai Tạng này, cái trung đạo của Như Lai Tạng là như vậy. Không á, là khi mà Đức Phật thuyết không á, là không tất cả cái phiền não. Tất cả phiền não này nó chỉ là giả tưởng, nó chỉ tưởng tượng, nó do vọng tưởng. Và trong cái có chân thật của Như Lai Tạng hay là của chân tâm, chưa bao giờ có phiền não. Thành ra nó không có phiền não, nhưng mà nó có thật tính. Mình nhớ nó không có phiền não nhưng mà nó có thật tính. Đâu vậy? Thành ra cái có này nó phá cái chấp không. Nó có này nó không phải là không. Và cái không này là để nó phá phiền não. Phiền não không phải là có. Thành ra không phải là có, không phải là không, tức là trung đạo. Cái lý của trung đạo mà theo Duy Thức, theo Như Lai Tạng là như vậy. Cái mà không phải là có, tức là phiền não. Phiền não không phải là có. Cái mà không phải là không đó, tức là cái thật tính. Thật tính không phải là không. Thành ra là trung đạo. Nên hai bên nhìn trung đạo khác nhau vậy. Và rồi hai bên tranh luận trong, và cho đến ngày nay thì chăng nữa bên Tây Tạng là cái lần này không giải quyết được, vì thiên phái của Ngài Kê Lúc Ba, của Ngài Đà Lai Lạt Ma thì dứt khoát là không có tính, không thể chấp nhận cái có này được. Cái phái mà theo Duy Thức ấy, theo Như Lai Tạng ấy, thì trung đạo cũng là vậy. Cái trung đạo mà Di Lặc Bồ Tát tạo các bộ luận của Ngài Duy Thức ấy, để diễn tả trung đạo theo ý nghĩa này. Còn cái không này á, là bắt nguồn từ Ngài Long Phụ, mà trên phương diện tinh thần kinh điển đó là Văn Phụ Sư Lợi Bồ Tát. văn phục sư lợi Bồ Tát là theo cái hướng không mà không bát nhã. Còn cái trung đạo của bát nhã là vậy. Còn trung đạo là trung đạo của duy thức duy tâm. Thế nên mình thấy là trung đạo cũng có nhiều nghĩa.
Nhưng mà trên nguyên lý ấy, thì không phải có phải không, nhưng mà xác định là có nào, không là không nào.
Thì đó là mình nói đại khái thấy cái đạo Phật, cái giáo lý đạo Phật rất là bao la và phức tạp như vậy. Như vậy giải quyết sao? Bên Tây Tạng không có vấn đề giải quyết, nó cứ như vậy tranh hoài. Đạo Phật thì được cái là tranh luận ở trên phương diện trí huệ thôi chứ không có đánh lộ, vẫn hòa hợp với nhau. Nhưng mà khi nói về trí huệ thì tranh luận như vậy. Nhưng bên Trung Hoa á thì không chịu. Bên Trung Hoa là không được. Tại sao mà lại có một cái rắc rối như vậy? Thì Đức Phật thuyết pháp sao lại có cái rắc rối này? Thành ra phải làm sao mà giải quyết vấn đề này? Và Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Tịnh Độ Tông cũng là những giải quyết vấn đề là viên dung giữa không và có. Sự thực ra vừa có vừa không, vừa không vừa có. Sắc tức thì không, tức thì sắc. Thành ra như vậy bởi vì Tây Tạng không có những giáo phái như Hoa Nghiêm Thiên Thai. Ở Tây Tạng chỉ dựa ở trên Trung Quán mà lập tông. Thành ra vì vậy các kinh điển như là Hoa Nghiêm, Pháp Hoa hay là Như Lai Tạng thì nó không có được dùng để lập thành tông. Nhưng bên Trung Hoa, Trung Hoa là dùng cái đó để giải quyết vấn đề không và vô, không và có ở đây. Thì đó là cho mình nhìn một cách tổng quát đại cương như vậy. Thấy cũng mệt ha, học Phật pháp mệt ha. Mệt lắm. Học Phật pháp rồi phải suy nghĩ hoài, mà nhiều khi mình phải đa văn, tức là mình phải coi rất nhiều, phải đọc rất nhiều. Không thôi thì mình sẽ bị kẹt vào trong một cái xu hướng mà thôi. Nhưng mà nhiều khi mình tưởng là cái đó là toàn thể Phật pháp, rồi mình nói ra như là một cách chắc thật lên đó. Nhưng mà khi mà mình nghe được nhiều, mình học được, thì mình sẽ thấy là nó mênh mông bao la. Và nói ví dụ mà cho đến Hoa Nghiêm Thiên Thai mà viên dung như vậy á, viên dung xong rồi á thì tính không cũng bằng lòng. Và Duy Thức cũng bằng lòng nữa. Tại vì Duy Thức bảo là phải theo đường hướng Duy Thức như vậy nó mới là chính, đúng. Tính không mà phải theo đường hướng tính không mới đúng. Bây giờ thì đến Hoa Nghiêm mà Hoa Nghiêm thì viên dung như tôi thì đúng. Đấy, rồi thành ra ba lập trường luôn. Người ta cái đó tùy cho cái người có căn cơ. Cái đó mình đừng có ngạc nhiên gì hết á. Nhưng mà bởi vì căn cơ của chúng sinh nó rất nhiều đa diện, thành ra cái giáo lý nó thể hiện ra như vậy. Và mọi người mình cũng biết một điều là mình sẽ tìm hiểu. Tu thì dĩ nhiên nó phải có ánh sáng dẫn đường, thì mình phải tìm hiểu ánh sáng dẫn đường là trí huệ, là giáo lý. Thì mình tìm hiểu những cái giáo lý như vậy và mình thấy cái nào nó thích hợp với căn cơ của mình theo. Nhưng mà phải nói, nếu mà theo tôi nhận xét á, thì tôi thấy Hoa Nghiêm như Thiên Thai có lý vô cùng, nhưng mà trình bày cũng khó lắm. Và có thể nói là có những vị thầy Tây Tạng nói là cái vấn đề tranh chấp giữa có và không, giữa duy thức với lại tính không, bao nhiêu thế kỷ nay giờ Tây Tạng không giải quyết được. Thực ra và cũng có ông thầy Tây Tạng cũng nói là chắc có lẽ bây giờ chờ những Phật tử, những học giả ở bên Âu Mỹ, tức là những người Phật tử mới mẻ bên Âu Mỹ này sẽ giải quyết cái vấn đề. Không biết có giải quyết được vấn đề đó hay không, nhưng mà chờ đợi những người đó xem sao. Nhưng mà bởi vì thầy Đế Tạng đó thì thầy cũng đâu biết gì đến cái vấn đề giáo lý Hoa Nghiêm này nọ. Mà theo tôi thấy thì Trung Hoa giải quyết rồi, biết dễ dàng. Bên Trung Hoa thì nó có thêm những cái vấn đề như đạo khổng cái này nọ.
vấn đề sống chung dung, rồi sống hòa hợp. Thành ra vì vậy cho nên mấy thầy ở bên Trung Hoa cũng dễ chấp nhận cái giáo lý viên dung của Hoa Nghiêm Thiên Thai lắm. Thấy cái đó của bộ nó an ổn hơn, đỡ phải cãi lộn, đỡ phải này nọ. Thành ra đại khái đó là mình nghe qua cái ý nghĩa đại khái của Như Lai Tạng. Bây giờ mình chỉ nghe những cái thí dụ của Đức Phật thôi. Trong thí dụ này, để cho mỗi thí dụ mình cũng có thể thích ứng với sự suy nghĩ của mình thì mình dễ nhớ và nhận định hơn. Thì sau cái thí dụ mà về mật và ong, thì đến Đức Phật lại nói tiếp. Lại nữa này thiện nam tử, ví như là một cái loại lúa, lúa tốt, nhưng mà khi mà nó chưa có lìa khỏi cái vỏ của nó, khi mình chưa bóc vỏ đi, thì đến cái kẻ bần cùng ngu si cũng còn khinh chê cái lúa ấy, cho là cái đồ mà bỏ đi. Nhưng mà khi mà trừ sạch cái lớp vỏ bên ngoài rồi thì nó lại là một cái loại lúa rất thơm ngon và thường để cho nhà vua sử dụng. Thì cũng như vậy thì nam tử, ta dùng Phật nhãn, mình để ý chữ Phật nhãn, tức là Như Lai Tạng này là nhờ Đức Phật giác ngộ mà nhìn ra, tức là con mắt của Phật mới nhìn ra. Ta dùng Phật nhãn để quan sát các chúng sinh thì thấy là chúng sinh bị các cái phiền não, cái vỏ phiền não, cái chấu cái vỏ phiền não nó che đậy. Cái chi kiến vô lượng của Như Lai nó che đậy mất cái ánh sáng, kêu là chi kiến vô lượng của Như Lai. Cho nên ta mới dùng phương tiện mà đúng theo hoàn cảnh, đúng theo căn cơ đó mà thuyết pháp, khiến cho họ trừ được các phiền não, họ đắc được cái thanh tịnh nhất thiết trí, đắc được cái nhất thiết trí thanh tịnh. Đối với lại tất cả thế gian, họ trở thành bậc chính giác tối thượng. Lúc ấy Đức Thế Tôn lại nói thêm bài kệ nữa để trùng thuyết lại cái thí dụ ấy. Ví như là ví như tất cả những cái loài lúa thơm ngon đó, mà cái vỏ chấu của nó bên ngoài chưa có được bóc đi, thì đến kẻ nghèo cùng đi nữa cũng còn khinh chê, cho nó là cái vật đáng bỏ đi thôi. Thì bên ngoài á, tuy rằng cái lúa ấy nó dường như là không có tác dụng gì hết, không có ích dụng gì hết, nhưng mà thực sự bên trong á, nó không hề bị hủy hoại. Và nếu mà trừ bỏ đi cái lớp vỏ bên ngoài rồi á, thì nó sẽ là cái đồ ăn ngon của các bậc vua chúa. Ta thấy các loài chúng sinh á, bị phiền não nó che đậy mất đi cái tạng Phật, cho nên mới vì họ mà nói cái pháp để trừ diệt cái phiền não ấy, khiến cho họ đắc được nhất thiết trí. Thì đúng như là cái Như Lai tính của ta, các chúng sinh cũng đều được như vậy. Ta khai mở và giáo hóa khiến cho họ được thanh tịnh và mau thành được vô thượng đạo, để tốc thành vô thượng đạo. Thì từ cái giáo lý Như Lai Tạng này á, mà nó mới có vấn đề đốn giáo, nó có vấn đề là mau thành. Tại vì mình sẵn có, thành ra làm sao lâu được. Mà tại vì mình tu á, không phải để thành. Hoàn toàn cái hành động tu của mình nó là đối xử với lại cái bên ngoài, cái giả không ạ. Cái tu của mình nó không có đối gì với cái thật hết. Cái thật nó không cần đến sự tu hành đâu. Thế cho nên về sau này mới xuất hiện Thiền Tông và trực chỉ nhân tâm kiến tính thành Phật, mà không có vào hỏi mấy vị thiền sư tu cách nào. Vị thiền sư đá cho mình một đá tu gì, thiền là sao có tu. Tại vì thiền đã chủ trương là mình á, thiền nói như là trong Như Lai Tạng nói, mình có một cái kho tàng mà mình cứ đi đếm của người khác. Mà bây giờ mình đến mình hỏi với ông thiền sư là tu làm sao để thầy. Và xưa nay á, là mình đi tu á, thì mấy thiền sư nói là mình đếm của người khác. Người khác thì là Đức Phật đó, mấy ông thầy á. Đức Phật á, có trí huệ, rồi mình đến mình học hỏi, mình tu, vậy là mình đếm của Đức Phật. Trong khi mình có một cái của cải riêng của mình. Thành ra bây giờ nếu mà mình đến một vị thiền sư mà mình hỏi con tu làm sao, và vị thiền sư bày cho mình pháp môn tu á, thì các vị thiền sư khác sẽ cười. Thì Tổ Lâm Tế sẽ bảo ngay là cái anh cha thiền sư đó là cái đồ yêu tinh quỷ mị, chuyên môn lừa dối thiên hạ, nó bày đông nó vẽ tây, nó bày pháp môn này, nó chỉ pháp môn kia, thiên hạ nghe tưởng đâu khoái lắm. Té ra là cả một đám con nhà lành đó là bị cái tên chẳng tinh nó lừa dối. Tại vì mình có Phật tính nó đầy đủ tất cả, không có cái chuyện tu. Thành ra cho đến mà khi mà ngài Thần Tú mà nói là thời thời cần phát thức, một hình thức tu hành á, mà Lục Tổ đã bảo là chẳng có gì hết, cái gì đâu mà phải lau mới chùi. Tại vì nó có ra, ông nghĩ nó có, thành ra ông nghĩ là bụi bặm có. Rồi vì ông nghĩ là bụi bặm có cho nên ông mới nghĩ chuyện là phải lau chùi nó. Rồi vì nghĩ chuyện chùi đó mà thành ra nào là có thiện tri thức, nào là có đệ tử, nào là có giác ngộ rồi, nào có chưa giác ngộ, rồi nào có dạy này dạy kia, nó mới ra tủ lông chuyện, mà toàn là những cái chuyện rủi bu. Đối với mấy thiền sư toàn chuyện rủi bu không à. Thành ra mấy thiền sư mà đến đây á, là tôi đập thẳng vào mặt ông á, để cho ông thấy ngay ra cái Như Lai Tạng của ông. Cái đó là Tổ Lâm Tế nói là cha mẹ ông sinh ra đời ông thiếu cái gì đâu, ông chỉ cho tôi thôi. Ông thiếu cái gì mà ông phải đi tìm lạy lục mấy thiện tri thức xin này xin nọ. Thành ra đối với lại cái pháp môn của thiền đó, nó trực chỉ. Mà lý do tại sao thiền trực chỉ, bởi vì chính tâm mình nó là Phật, tức là chính mình tâm đó là Như Lai Tạng, thành ra nó mới có vấn đề trực chỉ. Mà thành ra nó mới có cái thiền tông, nó mới được lập lên, là nó bác tất cả mọi phương tiện tu hành, và nó rất mạnh mẽ, và nó bất cần cái gì nữa hết. Bây giờ mình bảo tượng Phật cũng có thể đem xuống đốt như thường. Bởi vì tại sao mình lại lạy tượng Phật mà mình có cả một cái kho tàng Phật. Thành ra bây giờ tôi đốt chơi cho nó vui. Mà trong khi tất cả các pháp nó vốn là vô thường, làm sao mà ông lại lấy cái vô thường nó làm Phật được. Đó là cái nhìn của thiền tông ấy. Mà nó lập trường, nó lập cứ ở trên cái Như Lai Tạng này. Thành ra cái kinh Lăng Già cũng là một kinh nói về Như Lai Tạng. Cho nên người truyền thuyết mới nói là Tổ Bồ Đề Đạt Ma để lại một cái kinh mà cái thiền tông là giáo ngoại biệt truyền nhé, không có dùng đến giáo lý. Nhưng mà đặc biệt Tổ Bồ Đề Đạt Ma có để là một cái kinh cho nhị tổ. Cái kinh đó là kinh Lăng Già. Kinh Lăng Già là nói về Như Lai Tạng. Thành ra cái giáo lý Như Lai Tạng nó mật thiết, nó liên hệ, nó là một cái nền tảng để thành lập cái thiền tông. Thành ra nếu bây giờ mà nếu ai mà hỏi chứ tượng Phật ông cũng đốt, nói đến Phật ông cũng hủy dục, ông bảo la Phật mắng tổ. Chứ Tổ Lâm Tế bảo một khi mà một vị thiền sư mà thuyết pháp Phật cũng la nữa, tổ đến cũng mắng luôn đó. Thế vậy đó, thì giáo lý đó ở đâu ra? Ông là ngoại đạo, ông là phá hoại Phật pháp chứ. Thì giáo lý này này Như Lai Tạng, giáo lý đó, Phật nói rõ ràng mà. Tất cả những gì ta khai, ta nói giáo lý cho ông không phải là để ông thành một cái gì, không bao giờ dựa trên cái giáo lý của Phật để thành cái gì được. Giáo lý nó chỉ có cái tác dụng là chặt đứng cái phiền não của mình thôi. Còn thành Phật đó là mình đã thành rồi. Thành ra Đức Phật Thiền Tông mới nói là Thiền Tông là cốt tủy của Đạo Phật. Mà cốt tủy của Đạo Phật đó là Đạo Phật nào? Đạo Phật Như Lai Tạng. Thành ra cái thành Phật đó là ông thành, và không có cái chuyện thành Phật, bởi vì ông đã sẵn là Phật rồi. Thành ra có một ông đệ tử hỏi ông thiền sư thật sự thế nào, Phật pháp đúng nghĩa thế nào. Thiền sư cũng bảo như tôi nói là ông không tin đâu. Ông đệ tử này thì thầy nói đi là con tin, làm sao để thành Phật, thầy nói đi. Ông thiền sư cũng bảo ông là Phật đó. không thể tự mẹ thông tin nữa. Không biết đối xử làm sao nữa. Ông là Phật không biết là sao nữa. Thành ra đó mình thấy cái giáo lý đó là cái chuyện Đức Phật bên ngoài ấy, là của Đức Phật. Phá vọng tưởng nó không thật. Nếu mình cho là có vọng tưởng để phá thật ấy, hóa ra mình nghĩ vọng tưởng nó có thật. Mà nếu cho là vọng tưởng nó có thật, làm sao mà kêu nó là vọng tưởng được? Sao kêu cái chữ vọng cho nó được, kêu chữ tưởng cho nó được? Thành ra vì vậy á, không phá cũng không có cái gì để phá hết á. Không có cái gì để phá hết á. Mà chứng á, thì cũng có gì để chứng hết á. Bởi vì mình vốn đã là Phật rồi. Thành ra tu mà không tu, chứng mà không chứng. Tu là để phá, không có tu, mà chứng mà không chứng. Thì mình nghe giết cái mình nhức đầu. Mà người nào khoái khoái một chút thì nói như là mấy người ở trong nhà thương điên. Tu cũng như tu, chứng gì hết, tu gì cứ thế mà nói rồi. nói. Kiểu mà cái Nico, cái cô đệ tử của sư phụ tôi, sư phụ kêu xuống cắt chanh cho thầy, xuống cái lấy quả chanh ấy, cắt cái bụng làm đôi vậy. Người ta cắt chanh người ta phải tránh cái lõi đi, biết không? Chúng tôi cái lõi ở giữa mà chanh với Việt Nam lõi nó bự sao vắt, vỏ cũng dày đã cứng rồi, mà lõi cũng còn bự nữa sao vắt. Cắt ngang như vậy một cái đưa lên, thầy mà coi này, nó cắt chanh, nhìn nó cắt chanh biết nên nó ngu rồi, cắt chanh như vậy sao vắt? Cô trả lời sao? Ngu khôn là một. Thì nó nói như là trong nhà thương điên nói chứ thiền gì. Đang ngu là còn ngu là một cái gì, nghe nói còn biết ngu hơn nữa. Thành ra nhiều khi mình theo thiền á, thì những người theo thiền mà không có trí huệ, không có giáo lý á, rồi mình cứ lấy cái đó mình nói riết á, mình nói nó tứ tung, nó tẩu hỏa nhập ma hết trơn, nó không có ra cái gì hết á. Thành ra các vị thiền sư á, cũng quở luôn những cái kẻ đó, quở luôn những cái kẻ mà chẳng biết cái gì mà cứ lấy thiền nó nói tứ tung này nói hết á, mà thường nói cái đó đoạn được mục chết á. Phải giỡn rồi. Mình phải giác ngộ rồi ấy, hoặc là mình phải giáo lý, mình phải thật vững rồi đó, mình mới được quyền nói như vậy. Chứ không phải mai mốt người chỗ thầy thuyết pháp lên mình ngồi, xong thầy bảo mình sao mình ngạo mạn đấy, thầy với đệ tử là một. Ông thầy cũng sẽ đạp cho mình một cái bánh vỡ vào đầu mình ra, mà sau đây đánh con, ông bảo đánh với không đánh là một. Lúc rồi mình trả lời sao? Thành ra cái thiền á, nó nhiều khi á, người ta nghe nó ngộ ngộ vậy á, rồi người ta theo mà không có căn bản, nó mệt, không có trúng được. Mình đừng có nghe mấy cái lý đó cứ một mình thấy nó ngộ ngộ rồi mình cứ sử dụng nó mà nó đúng đâu. Thành ra vì vậy á, cho nên tổ á, phải nói những cái câu ở trong Kinh Kim Cương đó, pháp còn phải bỏ huống gì phi pháp. Thành ra khi mà tổ nói là không có Phật, không có gì gì nữa, tức là bỏ pháp, thì mình đừng có chấp vào cái đó. Mình chấp vào nó mà ơi giờ tôi vô tôi leo tôi đứng bên cạnh tượng Phật, Phật cũng có là không à. Cái đó là mình chấp phi pháp. Tại vì đúng pháp là mình phải lạy Phật, phi pháp là mình đứng bên cạnh Phật. Bây giờ các tổ mới phá pháp đi, tức là không cần lạy Phật, nhưng mà đứng bên Phật là phi pháp. Mà pháp đã không phải xả rồi thì phi pháp, thì nói gì đến phi pháp. Phi pháp nó bị xả rồi, rồi bây giờ mới đến pháp, phải xả pháp nữa để giác ngộ. Thành ra nhiều người không hiểu thiền mà làm ra cái vẻ thiền như vậy thì là tội lỗi lắm. Mình là đến mấy 11 giờ không? Còn mấy phút không? Thì mình nghe tiếp thí dụ nữa. Thí dụ mình là thí dụ về các bầy ong bảo vệ trong mật. Cái thí dụ kế đến là cái thí dụ mà cái lúa thơm, lúa ngon á, mà ở trong một cái vỏ chấu rất là xù xì, rất là xấu. Cái thí dụ thứ ba, Đức Phật nói tiếp với Ngài Kim Cương Huệ Bồ Tát: này thiện nam tử, ví như là cái vàng chân thật mà bị rớt vào trong cái chỗ bất tịnh, nó ẩn tàng đi không có xuất hiện nữa. Trải qua bao nhiêu năm tháng, cái vàng chân thật ấy nó không hề bị hủy hoại, nhưng mà không ai có thể biết được. Có người có được thiên nhãn đó mới nói với các người khác rằng trong cái chỗ bất tịnh này nó có một cái vật báu là vàng chân thật. các ông mà lấy ra được thì sẽ tùy ý mà sử dụng. Thì như cũng giống như vậy, thiện nam tử ở nơi cái chỗ bất tịnh, cái chỗ bất tịnh có nghĩa là vô lượng phiền não. Cái vàng, cái báu vàng ròng nó chính là Như Lai Tạng. Người có thiên nhãn đó chính là Đức Như Lai. Cho nên Như Lai mới vì chúng sinh mà thuyết pháp một cách rộng rãi, khiến cho chúng sinh trừ đi tất cả những cái phiền não cấu, mà thành được cái chính giác để thực hiện tất cả mọi Phật sự. Đức Phật mê trùng tuyên lại cái thí dụ ấy bằng bài kệ: như vàng ở nơi chốn bất tịnh, nó chìm ẩn đi không ai biết được. Cái người có thiên nhãn mới có thể thấy được, rồi mới báo cáo lại cho mọi người là các ông nếu mà lấy cái vàng ấy ra được, tẩy rửa đi và cho sạch sẽ, thì cứ tùy theo ý mỗi người mà sử dụng. Những người thân thuộc cũng đều được lợi ích hoan hỷ. Thì con mắt của bậc thiện thể á, nó là cái người có thiên nhãn như vậy, quán thấy tất cả mọi loại chúng sinh á, ở trong cái bùn đầy ứ động của phiền não, mà cái Như Lai tính thì nó không có bị hủy hoại, thì tùy theo đó mà thuyết pháp, khiến cho họ thành tựu được tất cả mọi cái Phật sự. Phật tính nó bị phiền não che đậy, mau được trừ đi và trở nên thanh tịnh. Đức Phật nói thì đó cũng từ cái những cái quan điểm này á, nó ra là mình thấy vấn đề là nó ở đâu đi chăng nữa nó cũng bị ô nhiễm. Ở dưới địa ngục cũng không bị ô nhiễm, ở địa ngục ngạ quỷ súc sinh cũng bị ô nhiễm. Đối với kẻ làm cực ác, cái Phật tính nó không bị ô nhiễm. Thành ra vì vậy ấy, cho nên những vị như là thiền sư không có cần lựa đệ tử. Nếu đệ tử đó mà có đủ cái cơ duyên để giác ngộ, dù làm cái việc cực ác nhất, cái Phật tính nó vẫn không hề bị cái cực ác nó nhiễm, và các ngài đó sẽ trực chỉ cho cái kẻ nó giác ngộ. Và khi kẻ nó giác ngộ rồi mới thấy tất cả cái thiện ác của thế gian nó do cái vì mình không giác ngộ mà nó xuất hiện. Đó là cái luận Đại Thừa Khởi Tín muốn trình bày cái lý thuyết như vậy, là bao nhiêu những cái tội nghiệp của mình, bao nhiêu những cái vọng tưởng mình, bao nhiêu cái thế gian mình xuất hiện nó thành vui buồn này, nó là do mình không thấy được cái bản giác của mình. Rồi nhất niệm vô minh nó mà nó tạo nghiệp, rồi nó lăn trôi lăn ở trong cái vô minh, nó không thấy là được. Khi nó trở về bản giác rồi, nó thấy tất cả những cái đó không hề thực có. Thì những cái quan điểm này ấy, nó mới có thể nói là dựa trên này pháp đại bi. Và các bậc Bồ Tát nó không có thấy nặng nề trong vấn đề đại bi nữa. Bây giờ mình nói thì nhiều khi mà có thể nói là đạo đức, đạo hạnh như là các thầy các cô ở đây ấy, mà còn chưa giác ngộ được. Thì vô gì bây giờ mình bảo một cái kẻ cướp giết người, cướp của ác độc vô cùng á, mà bây giờ bảo phải phát tâm độ kẻ đó, mà thôi chịu thua, ngồi chịu thua thôi. Ấy toàn là những người đạo đức không mà độ chưa được. Đây mình thấy ngay. Nhưng mà nếu mà nhìn á, nếu mà nhìn theo quan điểm giáo lý này á, thì tất cả những cái đó nó không thật, cái thật nó xuất hiện. Các vị thiền sư nhìn vào mình cái là nhìn thấy cái chân tâm của mình xuất hiện, và không thấy cái phiền não hoàn toàn mơ tưởng, nó chỉ như là một cái màn mờ nó bao vây, nó không có gì có thực đó hết. Vì vậy ấy, cho nên mới phát Bồ Đề Tâm được. Vậy cho nên mà độ chứ sợ gì độ. Tất cả những cái màn phiền não đó như là một cái màn kịch thôi. Dù là thương ghét cái vui buồn này nó gì nó không thật. Và chúng sinh mà khi mà chưa giác ngộ thì thấy những cái đó nó thật, và thấy tất cả cái đó là nó dính thật vào cái cảm giác của mình, thấy tất cả cái đau khổ cái gì, thấy mình trôi lăn qua cái này cái nọ là do mình làm này làm kia làm nọ đủ thứ hết á, nó thật quá trời thật đi. Do mình làm đó cho nên bây giờ mình bị như vậy, kiếp sau mình nhìn lại mình thấy do kiếp trước mình làm vậy cho nên mình bị như vậy, nó quá thật đi rồi, nhân quả nó rõ ràng. Nhưng mà khi mà hiểu theo
giác ngộ cái Như Lai tính này, hiểu theo cái giáo lý này ấy, thì cái đó nó ưu huyễn hết. Cái huyễn nó có một nguyên tắc của nó, một nguyên tắc nhân quả. Nhưng mà cái bản thể thật của mình chưa bao giờ nó bị cái luân hồi nhân quả sinh diệt nó làm ô nhiễm. Mình có đọa địa ngục, đi vô đi ra địa ngục cả triệu triệu lần, bị cưa đến cái mức độ nó phải đổi cái lưỡi cưa khác, bởi vì mình cưa quen rồi hết đau. Nên nó phải đổi lưỡi cưa khác thì cho đau. Nhưng mà thực sự ra thì cái Phật tính của mình nó y như Đức Phật. Không phải vì bao nhiêu lần đọa địa ngục như vậy mà cái Phật tính nó bị suy xuyển chút gì, bất tăng bất giảm. Thành ra quý vị nào mà thích cái giáo lý này nữa thì có thể nghe cái băng của cái lớp 2 hay là bất tăng bất giảm kinh. Thì đó, chính ở nơi những cái như vậy đó mà nó cũng ra cái giáo lý. Và mình sẽ thấy là cái giáo lý của Đại Thừa vẽ cái vòng luân hồi như vậy, sáu cõi ở chỗ nào cũng thấy có hình Phật, hình Phật, hình Phật, hình Phật, hình Phật hết. Phật có mặt khắp sáu cõi như vậy. Thành ra nó mới ra được là cái bao la, cái đại bi, tất cả cái gì gì của Đức Phật. Mà mình muốn hiểu cái đó cho nó đúng đắn, mình phải hiểu Như Lai Tạng rồi mới làm pháp thân, rồi mới sang hóa thân, mới báo thân này nọ. Hết giờ. Rồi như vậy nữa đó, thì mình mới hiểu cái con đường của Tát Đạo. Và mình mới hiểu tại sao mà mình học xong thì mình phải hồi hướng.
Người